Chúng ta còn khoảng 45 phút nữa để vấn đáp. Quý vị chuẩn bị những câu hỏi. Vị nào muốn hỏi trước không? Mình tranh thủ hỏi. Mời cô đứng lên.
Thì là trước tiên con kính chúc sư và đại chúng được sức khỏe ạ. Hôm nay thì con rất là vui mừng được gặp sư, tại vì con rất là nghe nhiều bài giảng của sư. Thì hôm nay con có muốn hai điều thể hiện, đó là trước tiên là lòng biết ơn của con đối với sư, là tất cả các bài giảng của sư đã giúp ích cho con thời gian qua rất là nhiều, và con nghiêm túc thực hành theo những lời mà sư đã dạy thì con thấy rất là hiệu quả, hay nói đúng hơn là cái màu nhiệm. Thì con thấy trong cuộc sống có hai điều lấy đi cái nguồn năng lượng của mình nhiều nhất, chính là công việc và thứ hai là chuyện tình cảm. Thì những ngày qua thì con cũng vướng mắc hai điều này, và con tìm đến pháp thoại của sư. Thì con nghĩ đó chắc là cái cơ duyên để mà con biết đến sư nhiều hơn. Và con đã can đảm để mà dừng lại, con đi hành thiền. Thì con thấy là trở về thiên nhiên thì cái nguồn năng lượng của thiên nhiên trị an cho mình rất là nhiều. Và khi mà con thực hành nghiêm túc việc thiền tập á, thì con thấy trong những bài pháp thoại của sư là có hai điều mà con rất là thích, đó chính là cái inner power và cái inner master. Thì khi con ngồi thì con thấy cảm rất là đau nhưng mà nghiêm túc vẫn thích là chịu đựng. Thì con thấy là trong đó tạo sinh ra một cái nội lực mình rất là lớn, để mà mình từ cái nội lực đó mà con nghĩ sẽ có một cái inner master, hay thầy sư cũng nói là một cái inner teacher, tức nghĩa là mình tự làm chủ được mình. Thì trong cái quá trình con đi hành thiền đó thì con tự khắc là con đi là con tự hỏi là mình có nên dừng lại hay là tiếp tục cái chuyện của mình nữa đây. Nhưng mà khi cái tâm mình bình an rồi, con cầm theo cái quyển sách được gói đầu giường là Hiểu Về Trái Tim của sư, con đọc từng chương kỹ lại. Thì con nghĩ sách hay là do là khi mà cái tâm mình nó được bình yên thì mình cảm nhận cái giá trị nó lại khác nhau. Và khi mà tâm mình bình yên thì tự dưng nó có một cái tình thương đối với một cái sự việc hay một cái người nào mà mình đang gặp phải. Thì con về thì con lại hành xử khác đi, con không có trách móc hay là con oán giận, mà con thấy tự mình đây mình đau khổ nhiều quá. Con về con giống như cái giá trị mà sư nói là đi nâng đỡ người khác á, thì mình có một cái sự bình yên, một cái tình thương lớn rồi thì mình có nên chia sẻ được đối với bạn của mình. Thì bây giờ con cũng không có đòi hỏi gì hết, cho nên là con có bao nhiêu thì con sẽ chia sẻ lại với bạn. Thì con chiêm nghiệm ra được cái câu mà con ngộ từ sư, con thấy rất là tuyệt vời, đó là doing nothing is doing something, tức nghĩa là khi mà mình không làm một cái việc gì cả, tức nghĩa là mình đã giúp được cái người khác rất là nhiều. Dạ, thì con thấy điều cái hạnh phúc nhất bây giờ là con được chia sẻ, cho nên là con mạnh dạn đứng trên đây thì con trải nghiệm qua, thì con mong là những gì mà con chia sẻ thì giúp được mọi người thực hiện được tốt hơn.
Nghe bộ thấm pháp thoại dữ.
Tại vì đêm nào con
sư xin đính chính với bạn rằng là sư nói rằng là đôi khi có khi là mình không làm gì cả, nó có nghĩa là mình đang giúp người thương hay là rất nhiều người xung quanh mình, chứ không phải lúc nào cũng vậy.
Dạ con hiểu. Dạ chắc là tại vì
bạn có câu hỏi gì cho sư nè?
Dạ có. Thì con mong muốn được gặp sư hôm nay, nguyện vọng con lớn nhất là con hỏi sư, con thích cái câu nói của sư là xin cảm ơn thành thật cho tôi được về tôi, là cái câu này con luôn để trên cái bàn làm việc của con á. Thì con mong sư chỉ dạy cho con thêm là cái từ bi như thế nào trong cái việc kinh doanh. Thì con thích được cái sự chân thật và cái tình người trong cái việc kinh doanh của mình. Thì con mong sư chỉ dạy cho con thêm. Con cảm ơn sư.
Từ bi trong kinh doanh hả? Mới à? kinh doanh sao từ bi được?
Con nghĩ chắc là có, cho nên là con không biết là làm như thế nào, thì con mong sư chỉ dạy cho con.
Bây giờ là các doanh nghiệp là học muốn chết mà cũng chưa làm được là đạo đức trong kinh doanh thôi đó.
Dạ.
Bây giờ bạn đẩy tới cái mức là từ bi trong kinh doanh nữa.
À, thì con không biết là con hiểu như thế nào mà con hiểu con lại thích cái từ bi đó theo hướng là cái tình người và cái sự chân thật của mình.
Thì dạ. Không nhất thiết mình xài tới cái từ quá lớn là từ bi đó.
Dạ.
Nhiều khi mình chỉ xài những cái từ như là có đạo đức,
dạ,
hay là có tử tế,
dạ,
là nó cũng vừa rồi.
Dạ.
Vậy thì mình hãy thực tập điều này trong cái cộng đồng nhỏ nhất của mình, đó là trong gia đình của mình trước.
Dạ.
Đối với những người thân trong gia đình,
dạ,
với chồng, với con,
dạ,
mình cố gắng thực tập làm sao để mà mình nghĩ tới cái quyền lợi của họ nhiều hơn,
dạ,
nghĩ tới tương lai cuộc đời của họ nhiều hơn,
dạ,
nghĩ tới những cảm giác của họ đang trải qua nhiều hơn,
dạ,
thay vì mình muốn họ phải làm cái này cái kia theo ý của mình mặc dầu là tốt cho họ.
Dạ.
Thì khi chúng ta bắt đầu luyện tập được cho mình một cái thói quen là bớt nghĩ cho mình, tức là bớt nghĩ tới cái tự ái, cái mong muốn, cái khát khao của mình, mà chỉ nghĩ cho tương lai cuộc đời hay cái gì đang diễn ra trong tâm hồn của họ.
Dạ.
Tại vì đôi khi chúng ta tưởng rằng là chúng ta đang không nghĩ cho mình mà chúng ta chỉ nghĩ cho những người thương của mình, nhưng sự thật là chúng ta đang dồn những cái muốn cho người thương của mình,
dạ,
chứ không phải là đang nghĩ cho họ. Tại vì họ không cần mình nghĩ nhiều cho họ như vậy.
Dạ.
Họ muốn mình nghĩ ít lại mà mình cũng không làm được. Thì cái đó gọi là đang nghĩ cho mình, chứ không phải là đang nghĩ cho người thân của mình. Từ
dạ,
một cộng đồng nhỏ như vậy, bạn sống tử tế, không chỉ là tròn trách nhiệm mà làm nhiều hơn cái trách nhiệm của bạn. Đáng lẽ là bạn chỉ cho như vậy là đủ, bạn có thể cho hơn. Mà cho ở đây không nhất thiết là phải cho năng lực, cho thời gian, mà nhiều khi cho cái sự tự do cho họ. Đáng lẽ trên nguyên tắc mẹ con, vợ chồng là người đó không được tung tăng tung ta như vậy đâu nhé. Nhưng mà bạn cho, như là bạn rất là chịu chơi, bạn rất là tử tế, mà bạn phải vững lắm, bạn phải có một cái điểm tựa vững lắm bạn mới làm được điều đó. Mà điểm tựa đó chính là niềm tin trong chính bạn, tức là bạn phải tin vào cái giá trị tốt đẹp của bạn, và bạn từ đó bạn sẽ tin vào những giá trị tốt đẹp của người thương của mình. Từ cái mô hình nhỏ đó bạn mới mở rộng ra với những người bạn, tử tế với những người bạn. Tại vì có rất nhiều người bạn cũng tử tế đối với mình, nhưng mà chưa chắc là mình tử tế đủ. Rồi khi bạn thực tập thành công rồi, bạn mới đưa đến một cái nơi cực kỳ khó, đó là môi trường kinh doanh, cái nơi mà người ta tranh giành quyền lợi, cái nơi mà người ta sẵn sàng dùng rất nhiều chiêu trò để mà giành lấy quyền lợi về phía mình. Ở nơi đó người ta sẵn sàng dối trá, sẵn sàng chà đạp, sẵn sàng ứa ra không biết bao nhiêu là chất độc để tàn hại lẫn nhau, thì làm sao mà mình có thể tử tế được? Bạn chỉ có thể tử tế được đối với những người như vậy khi bạn tìm thấy những giá trị khác tốt đẹp hơn những giá trị thuộc về kinh doanh. Nghĩa là bạn phải thấy được những gia tài bên trong tâm hồn của bạn. Kinh doanh chẳng qua là một cách để mưu sinh thôi, nhưng mà mưu sinh không phải là công việc chính của bạn. Công việc chính của bạn là khơi dậy những giá trị tâm hồn. Và khi bạn chạm được những gia tài đó, bạn thích thư giãn, bạn thích bình an, bạn thích thảnh thơi, bạn thích sự chân thật, bạn thích sự tử tế, bạn thấy nó là cái quý giá nhất, bạn cần tôn vinh nó. Còn tiền bạc, lợi nhuận, quyền lợi, danh dự chỉ là cái phụ thôi. Chỉ khi ấy đó, bạn mới không sát phạt, chỉ khi ấy bạn mới không đánh mất mình để chiếm giành những cái thứ đó. Còn nếu bạn vẫn còn quá sức bị hấp dẫn bởi tiền bạc, bị quyền lực, thì chừng đó bạn vẫn không thoát khỏi cái cách mà xã hội họ đang làm, cái cách mà những người xung quanh đang làm. Cho nên trước khi có thể đem cái từ bi đến nơi kinh doanh, hay là đem cái đạo đức, đem cái sự tử tế nhất ở những cái nơi chốn như vậy, bạn hãy tử tế với chính cái đơn vị nhỏ nhất, với chính bạn trước, với những người thân bên cạnh trước, rồi những người bạn, rồi những cộng đồng nào mà lành tính, những nơi đó có chút kinh doanh nhưng mà nó có giáo dục hay là nó có tâm linh. Rồi cuối cùng mới là môi trường khó nhất, đó là nơi đó chỉ có sát phạt mà bạn vẫn giữ được sự tử tế của mình, thì bạn đã đến một cái nơi nào đó cũng khá xa trên con đường tâm linh rồi. Xin cảm ơn bạn. Xin mời bạn nhường câu hỏi cho vị khác.
Dạ con xin chào thầy. Dạ, và con xin kính chào đại chúng. Dạ. Thì con cũng để không mất nhiều thời gian của mọi người thì con cũng giới thiệu sơ qua, đó là con là một độc giả của cuốn sách Hiểu Về Trái Tim và rất là nhiều những cái bài pháp thoại của thầy. Thì Hiểu Về Trái Tim là một số những cái cuốn sách mà nó làm thay đổi trong cái nhận thức của con khá là sâu sắc, và nó ảnh hưởng rất là nhiều vào cái phần con người của mình từ trước tới giờ. Có thể trước giờ mình sống rất là ích kỷ, rất là phân biệt, và đôi khi là mình cảm thấy rất là vô tâm và thờ ơ. Và cái cuốn sách Hiểu Về Trái Tim và những cái bài giảng pháp thoại trên YouTube của thầy Minh Niệm làm cho tức là về phần suy nghĩ thôi, đó là được khai mở ra được rất là nhiều. Thì con cũng rất là cảm ơn thầy. Thì ngày hôm nay con chỉ muốn hỏi thầy một câu hỏi là về phần thực tập thôi. Dạ. Dạ, con có chuẩn bị câu hỏi trước. Dạ. Dạ, thưa thầy, đó là lúc từ trước tới giờ đó thì con cũng có thực tập, đó là mình ví dụ như là mình uống trà thì mình biết là mình đang uống trà, rồi khi mình làm cái gì mình biết mình làm cái đó, hoặc là khi mình đang suy nghĩ về quá khứ thì mình biết mình đang suy nghĩ về quá khứ, hoặc khi mình tiếp xúc với một đối tượng thì mình biết khi mình tiếp xúc với một đối tượng mình giận thì mình biết là mình giận, hay là mình đang thích đối tượng đó thì mình biết, và khi mà mình đang ham muốn một cái thứ gì đó thì mình biết được cái điều đó, hoặc khi là đơn giản thôi là mình đang lo lắng thì mình nhận biết được cái điều đó. Thì ngày hôm nay con muốn hỏi thầy, đó là cái sự nhận biết đó đó là nó là niệm hay là nó là chánh niệm, hay chỉ đơn giản đó là một cái sự nhận biết thôi? Tại vì khi mà con nghe những cái bài pháp thoại của thầy thì con thấy thầy nói rất là rõ là giữa niệm và chánh niệm nó có cái sự khác nhau. Thì dạ con xin hết cho cái câu hỏi của con, và dạ, mong thầy hướng dẫn cho con ạ. Dạ,
con cảm ơn thầy. Con muốn biết làm chi vậy?
Dạ,
con muốn biết làm chi vậy?
Dạ, để
nó là cái gì cũng được, chỉ là tên gọi thôi mà.
Dạ, nhưng mà để mà con có thể thực tập,
thay vì thì nghĩ rằng hơn. Là con nên dạ. Hỏi là với cái biết đó đó,
yeah.
Thì khi mình dùng cái biết đó thì nó sẽ như thế nào khi mình tiếp xúc với đối tượng? Tại vì nhiều khi mình biết chân tướng của đối tượng, mình biết rõ bản chất của vấn đề thì có thể phản ứng mình sẽ khác. Còn nhiều khi mình không biết về nó thì mình sẽ có suy nghĩ hay là cảm xúc khác. Nói như Trịnh Công Sơn là biển sóng đừng xô tôi, đừng cho tôi thấy hết tim người, thấy rồi yêu không nổi nữa. Mà bây giờ con đang tỉnh ra để con thấy tất cả, và con thấy rõ tim người ấy rồi. Trong đó nó có nhiều vết sẹo, trong đó có nhiều độc tố, trong đó có một con quái thú chẳng hạn, thì con làm sao con yêu nổi nữa. Thì đáng lẽ con phải hỏi thầy rằng là thầy, bây giờ con tu tới bước nào con dừng lại, con biết tới bước nào là vừa đủ để con có thể sống một cuộc sống bình thường, không phải là một thầy tu mà có hạnh phúc được. Con muốn hỏi vậy không?
Dạ. Dạ, tại vì nó là như thế này à thầy. Tại vì khi mà con có nghe những bài pháp thoại của thầy thì thầy nói là khi mà mình có cái chánh niệm đó thì tự động cái phiền não thì nó sẽ bị rã ra. Nhưng mà khi mà con nhận biết đó là ví dụ là mình đang giận thì mình biết mình giận thôi, nhưng mà cái cơn giận nó vẫn còn đó. Thành ra là
nó bắt đầu hay rồi đó. Thì nên hỏi là như vậy. Chứ còn chỉ hỏi niệm với chánh niệm khác nhau thôi thì nó chưa có hay, chưa có cần. Thì bây giờ con đưa ra ví dụ, thầy cũng sẽ dựa vào ví dụ đó. Tức là con nói khi con có cơn giận và con mới biết là con đang giận. Thì thầy có nói rằng cái biết này nó có hai loại biết. Một loại biết thuộc về niệm và một loại biết thuộc về chánh niệm. Nếu cái biết nó thuộc về chánh niệm thì nó mới có thể đốt cháy được cơn giận. Còn cái biết nó chỉ mới là niệm thôi thì nó chưa đốt cháy được cơn giận, đúng không?
Dạ đúng ạ.
Thì bây giờ thầy sẽ giải thích lại. Khi con có cơn giận, con biết con đang có cơn giận, thì đầu tiên con phải kiểm tra cái biết của mình nó mạnh hay là nó yếu, nó duy trì liên tục hay là nó gián đoạn. Tại vì nhiều khi mình chỉ biết phớt qua thôi, rồi cái biết mình nó tắt ngấm đi, tâm mình nó chú ý tới những cái khác, mà thường là chú ý vào đối tượng đang làm cho mình giận. Cái biết mình nó không được thắp sáng liên tục, không được nuôi dưỡng liên tục. Chứ giá như mình đạt được một cái trình độ là mình giữ cái tâm mình trên đối tượng là cơn giận thôi, không chú ý vào bất cứ đối tượng nào khác hết, thì lúc đó quan sát cái cơn giận nó diễn ra như thế nào, nó thúc giục mình cái gì, nó muốn mình hành động ra làm sao, cái cường độ của nó mạnh hay là yếu, thì cái đó gọi là niệm, tức là thấy đường nét chi tiết của cơn giận. Nhưng mà cái đó chỉ là niệm thôi, chứ chưa phải là chánh niệm. Nhưng mà chỉ chừng có niệm thôi đó, quan sát được nó thì lợi ích không biết bao nhiêu mà nói. Trước hết là không tấn công đối phương, không đáp trả lại, không tiếp tục tạo ra bad karma, nghiệp xấu, không có gây ra đổ vỡ, gây ra tổn thương, nhiều khi đó là người mình thương, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là không huấn luyện con người mình thói quen làm cho cơn giận đó bộc phát bất cứ lúc nào, tức là dưới tầm kiểm soát của cơn giận. Tức là bạn đang làm chủ một phần nào, dù là cầm cự đối với cơn giận. Cái thứ ba là bạn đang huấn luyện cho mình đang đứng trong một trận bão lớn, trong một cơn lửa dữ. Cơn giận nó rất là nóng, nó rất là dữ dằn, nó giống như một con quái thú vậy. Mà bạn dám đứng yên đó nhìn nó, mà không bị nó nuốt chửng, vẫn duy trì cái sự quan sát liên tục như vậy. Đó là một bản lĩnh rất là lớn, nội lực á, nó phát sinh từ đây. Tức là dám đối diện với những con quái thú trong lòng của mình, với năng lượng tiêu cực của mình. Đó là chưa nói đốt cháy hay là chuyển hóa gì hết, chỉ là đứng đó, duy trì sự quan sát. Nhiều khi cơn giận nó mạnh quá, nó tấn công lại mình, nó nuốt chửng mình, thì ít nhất trước đó vài phút bạn đã làm được một cái chuyện mà rất nhiều người khó làm được. Đó là quay trở về với chính mình thay vì đáp trả. Đó là đối diện với con quái thú giận hờn mà không nao núng, không sợ hãi. Và ngày qua ngày, tháng qua tháng kiên trì thực tập, tới một lúc nào đó con mới đạt thêm một cái trình độ mới. Đó là nhìn vào cơn giận với một cái tâm trong trẻo, không phán xét, không đàn áp, không thao túng, không muốn nó biến đi, không làm gì nó cả, đứng yên mà quan sát thôi. Trước đó nhìn vào cơn giận, con tức giận, tại sao mình lại nổi giận, con muốn đàn áp nó, con muốn nó biến mất ngay lập tức. Con có nhiều thái độ đối với cơn giận của con, cái đó gọi là niệm, tức là quan sát trên một thói quen cũ kỹ. Một thời gian sau, con bước lên một cái tầng mới, mà cái tầng này chỉ có thể đạt được khi con tiếp tục quan sát như vậy liên tục mỗi ngày. Không chỉ là cơn giận, bất cứ một vọng tưởng, một phiền não, một cái sự vọng động nào đi ngang qua, con cũng đều làm như thế. Thì con sẽ đạt tới một cái trình độ là quan sát đối tượng với một cái tâm thuần khiết, không nhận xét, không đánh giá, không đàn áp, không loại trừ, không có bất cứ một thái độ nào hết. Chừng đó cái năng lượng chánh niệm của con nó đã được hình thành, và nó đủ sức mạnh để đốt cháy cơn giận. Đốt cháy chỉ là một cách nói thôi, đây không phải là một trận chiến. Khi chánh niệm có mặt thì phiền não lập tức sẽ vắng bóng. Khi ánh sáng có mặt thì bóng đen sẽ ẩn đi, bóng đêm sẽ ẩn đi. Và khi con ấn cái công tắc, khi ánh sáng biến mất thì bóng đêm nó trở về. Vậy thì khi có chánh niệm thì phiền não sẽ biến mất. Hoặc là khi có phiền não, chánh niệm con đủ mạnh thì nó đủ cầm cự, đủ đương đầu với phiền não mà không bị phiền não thao túng, và có thể quan sát toàn bộ tiến trình của phiền não nó có mặt ở đó, thì đó cũng là một dạng chánh niệm mạnh. Tức là thì xin tóm lại là có hai dạng chánh niệm mạnh. Một, nơi đó không có phiền não, chỉ có chánh niệm thôi. Hai là phiền não dù có mặt mà khi chánh niệm đã có mặt rồi thì phiền não sẽ tự động rút lui, hoặc là nó sẽ bị đốt cháy, tức là nó sẽ bị héo hon tàn tạ, tại vì nó không có đất sống. Vậy thì cái trách nhiệm của một người hành thiền là không phải đi diệt trừ phiền não hay là diệt trừ cơn giận, mà chỉ tập trung phát triển chánh niệm thôi. Còn cái chuyện đốt cháy, diệt trừ hay là loại trừ phiền não là để cho chánh niệm làm. Con hiểu rồi chứ? Cảm ơn câu hỏi của con.
Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ.
Xin mời câu hỏi bên đây.
Dạ thưa, trong quá trình tu tập của con á, con thấy là con cũng nhiều lần con tự vấn mình là, tại vì con có tự thấy mình có nhiều sự thay đổi về tâm sinh lý, và cũng nhiều lần con tự đặt ra là mình tu tập có đúng chưa. Và mỗi lần câu hỏi đó nó trỗi lên trong con là con bị hoang mang và mất tự tin rất là nhiều. Dạ, con thưa sư.
Vậy cô có thể chia sẻ rõ những cái biến động về thân thể, về tâm hồn như thế nào không?
Dạ, dạ thưa, trước đây con rất là ham vui chơi. Dạ, con có nghĩ rằng có thể là tùy theo cái tâm sinh lý, mình có tuổi dần rồi thì có thể mình giảm cái chuyện vui chơi đó. Nhưng mà con thấy con thích một mình quá nhiều. Dạ, và con thưa với sư rằng là con thích, con con thích đi một mình, thích ngồi một mình. Và nhiều lúc con nghĩ rằng là mình có gồng mình với những lần một mình nữa không, để mình biểu hiện gì đó không. Thì con chất vấn hoài, thì thưa sư là con thấy rằng con rất thú vị khi ngồi một mình. Cái này thì con có gồng mà thưa sư, tức là con sống ở một cái phố rất là nhiều người miền Bắc, cho nên con có gồng mình ở cái điểm này là con không bao giờ tỏ ra là mình là người học Phật, là người có tu, để mà mình gần gũi họ hơn. Cho nên con thấy đôi lúc con thì như lúc mặt này mặt kia, cho nên con cảm tưởng như là tự hỏi mình là mình có đi đúng đường chưa, là một. Cái thứ hai nữa là con thấy
ăn từng cái để sư quên.
Dạ.
Để hỏi từng câu ha.
Dạ.
Bây giờ thích ở một mình.
Dạ.
Thích ngồi một mình, thích đi một mình, mà có ông xã không?
Thưa ông xã con và cha của con thôi. Và cha của con chứ không có ở chung với con. Và cái và
người tức là ai đang ở chung với cô nè?
Dạ con ở với con gái con.
Tức là có bao nhiêu người con?
Dạ thưa một.
Và người con gái đang ở chung với cô.
Dạ.
Rồi. Vậy thì khi mà ở bên con gái có vui không?
Dạ vui lắm, vui nhiều lắm.
À, vậy thì khi mình đang ngồi yên một mình mà con gái nó tới?
Dạ cũng bình thường, cũng vui luôn. Dạ.
À, vậy thì không phải con gái mà là một người khác, một người bạn đến có vui không?
Dạ ít.
Hả?
Dạ ít.
Ít vui.
Ít, dạ.
À, tại sao ít vui vậy? Tại vì sợ họ làm phiền mình phải không?
Dạ có.
Tức là sợ họ làm động cái không gian tĩnh lặng của mình.
Dạ có.
Thì thật ra điều này nó không phải là sai, nhưng mà nó nên là một giai đoạn thôi. Ở trong chúng ta luôn luôn có những cái nhu cầu được ở yên một mình, để tĩnh lặng, để nhìn lại, để nhìn sâu, để hiểu bản thân mình hơn. Nhất là được nghỉ ngơi, không cần phải đối phó, trình diễn hay là làm bất cứ một cái gì cho ai nữa hết. Nhu cầu rất là cần thiết. Tuy nhiên đó, cái sự yên tĩnh đó nó cũng có mặt tích cực, cũng có mặt tiêu cực. Mặt tích cực của nó đó, mình ở trong cái yên đó mà mình tỉnh chứ không phải là mình mê. Tức là ý thức rất rõ tôi đang làm cái gì đây, có trạng thái cảm xúc nào đang diễn ra trong tôi có sự chống đối nào không, tôi có sự vướng mắc về cái không gian tĩnh lặng này không, tôi có chống đối những người làm phiền tôi không. Đó là một trạng thái tỉnh ở trong cái nơi yên. Có những trạng thái mê ở nơi yên, tức là mình chìm sâu vào cái cảm giác ở yên một mình đó, chìm sâu vào trong đó mà mình không có muốn biết thực tại, không muốn biết cái gì đang diễn ra, không muốn kết nối với ai hết. Thì đó thường là triệu chứng của một vết thương tâm lý. Những người có vết thương tâm lý thường có khuynh hướng ở yên một mình. Và khi ở yên một mình như vậy, họ cảm giác an toàn. Tiếp xúc với mọi người, họ cảm thấy sợ hãi. Và càng ngày họ càng tách lìa mọi người để tranh thủ có một không gian cho riêng mình. Cái đó gọi là bảo vệ hay là tự vệ cho chính mình. Thì cái đó gọi là ở yên trong tiêu cực. Một trạng thái ở yên trong tiêu cực nữa là mình ở yên đó mà mình không muốn trở về với động. Tức là con người mình có hai chức năng, ở trong tỉnh cũng được, ở trong động cũng được. Một thời gian mình ở tỉnh quá lâu, mình mất đi chức năng động. Tức là trở về động, mình chống, mình buồn bực, mình khó chịu, mình muốn nhanh nhanh để trở về tỉnh. Thì ở đây cũng có thể là sự thực tập ban đầu, thì cái người mới bắt đầu thực tập về tỉnh thì họ có khuynh hướng như vậy. Nhưng mà để lâu thành một cái thói quen dài đó, thì đó là một triệu chứng tâm lý tiêu cực. Có nghĩa rằng là mình đã bị kẹt vào tỉnh, và bỏ mất đi một cái chức năng linh thiêng của con người là bất động giữa mọi biến động. Tại vì chúng ta là một con người, chúng ta không phải là một cái cây hay là một cục đá. Cho nên thế giới của chúng ta là thế giới của động. Nhưng vì động mà bị nhấn chìm trong động, cho nên ta phải trở về tỉnh để học cách làm chủ bản thân mình, để rồi trở về động mà bất động. Vậy thì ở tỉnh một thời gian thôi, rồi bắt đầu đưa một bài tập mới cho mình. Đó là tập tiếp xúc với mọi người, tập tương tác, tập làm việc chung với một nhóm người, sinh hoạt chung một cộng đồng. Khi mình làm được điều đó một cách an vui, thoải mái, như là mình ở trong cái thế giới của tỉnh, là mình thành công, là mình đi đúng đường. Còn nếu mà mình trở về động không được nữa, mỗi lần trở về là cảm thấy mệt, cảm thấy không thoải mái, cảm thấy không hạnh phúc, là đã có vấn đề về sự thực tập. Cái này cần được điều chỉnh. Cho nên có những vị ở lâu ở trong rừng thiền đó, họ không muốn trở về cái đời sống nhân gian nữa. Có nhiều lý do họ nghĩ, mà thường là họ thấy là họ đang tiến sâu vào con đường tu tập, cho nên không nên quay về cái nơi có thể ảnh hưởng tới công phu tu tập của họ. Nhưng cũng có thể sâu ở bên trong là họ đã làm mất đi cái chức năng quan trọng của con người là sống được giữa cái động. Cảm ơn câu hỏi của cô. Yeah.
thầy ạ. Con chào quý vị đại chúng. Hôm nay con đến đây thì con có một cái vấn đề rất là lớn, là vấn đề giữa con với là gia đình con. Thì con với gia đình con bất hòa dẫn tới mối quan hệ nó không tốt đẹp, cho nên là con lựa chọn là cách mình rời xa gia đình cùng với đứa con gái của mình. Thì con muốn hỏi thầy ở đây á, là làm sao để mà mình có thể xây dựng một mối quan hệ. Cái thứ hai nữa là làm sao mà con kết nối được giữa con với những người xung quanh và giữa con với chính con. Tại vì con đi hỏi câu hỏi như nhiều nơi mà hầu như ai cũng cười con hết trơn á. Dạ, thì con cảm thấy là khi mà con quay về để mà đưa đón đứa con gái mình qua lại á, thì con nghe những cái lời nói tổn thương, và con thấy là khi mà mình mở cái dung lượng của mình lên á, thì con cảm thấy là con bị tổn thương nhiều nhất. Mà bây giờ con rất là sợ để tiếp xúc những người khác, và con không muốn là, con biết là con làm gì luôn, và khi mà con càng làm thì con cảm thấy là mình mệt mỏi và mình đi vào trong bế tắc. Cho nên là con muốn được lắng nghe mà thầy dạy tiếng. Cảm ơn thầy.
Những cái dữ liệu mà bạn cung cấp cho thầy để thầy trả một cái trả lời một cái câu đúng đắn nhất là chưa có đủ. Thì cái việc mà bạn muốn tách ly ra khỏi mọi người để tìm một cái không gian yên tĩnh cho mình, nó cũng giống như là cô vừa hỏi câu vừa rồi vậy đó. Mà có khác là cô trở về không gian yên tĩnh để thưởng thức, tại vì tâm của cô đang ổn, cô muốn có không gian tĩnh để thăng hoa thêm cái sự an ổn của mình. Còn trong trường hợp của bạn, giống như bạn bị trúng thương vậy. Có thể cái câu chuyện tình cảm của bạn nó để lại cho bạn một vết thương khá lớn, cho nên là bạn có khuynh hướng là đi tìm một cái chỗ để mà mình chữa lành cái vết thương của mình. Nhưng mà nhiều khi mình chưa có một cái kế hoạch nào để chữa lành cả, và mình cũng chẳng biết làm cách nào để chữa lành cả. Chỉ là mình muốn tách ra khỏi đám đông, tại mình quá sợ đám đông, sợ cái nhìn soi mói, sợ những câu hỏi có tính chất xót thương tội nghiệp, sợ cuộc đời tư của mình bị phanh phui ra. Cho nên là mình cần có một cái chỗ an toàn, thì đó là một quyết định cần thiết. Nhưng bạn phải lên một kế hoạch để chữa lành vết thương, tại vì sự thật là bạn đã bị trúng thương. Và thầy rất hay thường nói, nhắc rất nhiều lần với mọi người là khi trúng thương thì đừng làm gì nữa hết. Kể cả một công việc hấp dẫn, trừ phi việc mưu sinh, bạn phải mưu sinh thì thôi. Mà cũng nên chọn một cái công việc nào nó vừa vặn với cái năng lượng còn lại, sót lại của mình. Đừng có làm quá mức, đừng chứng tỏ, đừng thể hiện gì cả. Giờ phút này không phải để chứng minh cho mọi người thấy mình giỏi, mình không phải tệ đâu. Mà giờ này là giây phút tìm lại sự cân bằng, sự quân bình, sự cắm rễ thật sự vào trong đời sống. Vậy thì cái việc chữa lành vết thương phải được chú ý nhiều hơn, thậm chí là phải xem là việc hàng đầu cần phải làm. Thì thầy hay nói mọi người là khi con hổ nó bị trúng thương là nó phải rút về hang để nó chữa lành vết thương, bằng cách nó liếm cái vết thương nó hàng tuần, từ tuần này qua tuần khác, để rồi sau khi vết thương nó lành rồi đó, nó mới dám bước ra khỏi hang để đi săn mồi. Nghĩa là trong suốt tiến trình trị liệu vết thương là nó không được đi săn mồi, nó phải nhịn đói, nhịn khát, nó không đáp trả, nó không có thể hiện bất cứ một thái độ nào đối với các đối tượng xung quanh. Bạn nên học cách chữa lành vết thương của con hổ. Trong chúng ta ai cũng có khả năng tự chữa lành vết thương của mình. Nhưng mà nếu có thêm một vài cái phương pháp, mà những cái phương pháp đó có tính cách giúp cho bạn mời dậy khả năng tự chữa trị, giống như là phương pháp thiền á, thì rất là quý giá. Vậy thì ngay bây giờ bạn đừng có đáp trả, đừng có thể hiện, đừng đối co, đừng giải thích gì hết. Nếu cần á, bạn chỉ viết lại một lá thơ cho mọi người biết rằng hãy cho bạn một thời gian để chữa lành vết thương, để hàm dưỡng tâm hồn, để cân bằng lại mọi thứ. Sau đó trách nhiệm gì đó bạn sẽ hoàn tất. Việc gì chưa làm bạn sẽ cố gắng làm. Điều gì cần làm cho mọi người hạnh phúc hơn bạn sẽ làm sau khi bạn đã thật sự cân bằng hay là chữa lành vết thương của mình. Bây giờ bạn phải dành mọi ưu tiên cho chính bạn, mà hơn nữa là bạn có con nữa, còn nhỏ phải không? Thì như vậy cái việc chữa lành vết thương càng quan trọng hơn nữa, tại vì con gái bạn, con của bạn sẽ ở bên cạnh bạn. Mà mỗi khi bạn buồn, mỗi khi cái vết thương nó trở lại, nó nhấn chìm bạn, năng lượng tiêu cực sẽ tỏ ra, con của bạn sẽ lãnh đủ hết. Cho nên bạn phải ý thức điều này, để lúc nào bạn biết năng lượng mình xuống dốc, không kiểm soát được, phải tách ra khỏi con, dù là người ở phòng này, dù là người ở phòng kia. Và mình chỉ nên tiếp xúc với con khi năng lượng của mình đã thật sự yên ổn. Thật sự là mình kiểm soát được cái cảm xúc tiêu cực của mình. Cho nên nếu như có một người nữa phụ với bạn để chăm sóc đứa con là cần thiết. Để những lúc vết thương trở lại đó, bạn có cơ hội dành nhiều thời gian cho vết thương của mình. Tóm lại là mọi cái lời nhận xét, mọi sự đánh giá đều không còn quan trọng đối với bạn trong lúc này. Hãy chú ý vào chính cái tình trạng của bạn và kế tiếp là con của bạn mà thôi. Bạn hiểu ý thầy nói phải không?
Dạ, con tìm đến nay con đường để mà chữa lành cho mình, đó là con đường thiền. Với là cái thứ hai nữa là con trên đường hành trình là đi tìm lại chính bản thân mình. Và con cũng đã tham gia cái khóa học để mà tìm lại chính mình. Và con cũng có gặp cái kế hoạch cho con ngồi thiền, nhưng mà con thiền không nổi thầy ơi. Con thiền mà con không có kiên trì. Con chỉ ngồi được 5-10 phút hoặc là giữa buổi trưa là con chỉ ngồi được 15-20 phút thôi. Nhưng mà cái mà con làm con trăn trở nhất đó là cái sự mà kết nối giữa con với chính con. Tại vì người ta nói là mọi vấn đề xuất phát đều do chính mình. Cho nên con muốn là mình hiểu được mình để mà mình có thể chữa lành cho mình.
Bạn không thể chữa lành vết thương của bạn liền được. Trịnh Công Sơn có câu là mỗi vết thương lành một nỗi vui. Câu rất là hay, rất là kinh nghiệm. Trong cái nguyên tắc trị liệu tâm lý đó là lành tới đâu là mừng tới đó, ổn tới đâu là vui tới đó. Còn khi bạn đang ổn, đang trên tiến trình chữa trị mà bạn không chấp nhận, bạn không reo vui, bạn không có thỏa mãn về cái mà bạn đang được, mà bạn muốn phải đi tới đích liền, phải giải quyết vấn đề cho triệt để đó, thì bạn sẽ làm cho tình trạng của bạn nó thêm lầy lội, và thậm chí những thành tựu bạn đạt được nó tan biến hết. Cho nên là bạn phải mừng là mình đã làm được một cái chuyện, đó là đã thiết lập đời sống trở lại rồi, đã bắt đầu làm chủ cuộc đời mình lại rồi, đã học thiền, đã bước lên con đường tỉnh thức rồi. Từ từ theo cái sự nỗ lực kiên trì thì hoa trái nó sẽ hiện bày ra. Chỉ có điều là như bạn nói là một mình thực tập rất là khó, thì bạn nên kết nối thêm với một vài người bạn thân, những người bạn ham thích tu thiền, hoặc là bạn nên đến những cái cộng đồng đang thực tập thiền ở đâu đó quanh cái vùng địa phương bạn đang ở để được họ tiếp sức cho bạn. Tại vì có nhiều khi mình thực tập không nổi, nhưng mà mình đến đại chúng, đến một nhóm người hành thiền, năng lực của họ sẽ kéo mình đi, giống như là một dòng nước kéo một giọt nước đi vậy. Bạn phải có đoàn thể thôi, một mình bạn sẽ không có đủ sức để mà hành thiền một cách có hiệu quả đâu. Hy vọng là sẽ có cơ duyên sẽ chia sẻ thêm sâu câu chuyện của bạn. Trong cái phút giây gặp ngắn ngủi này thì thầy chỉ chia sẻ được với bạn nhiêu đó thôi. Cảm ơn bạn.
Cảm ơn thầy.
Dạ, con kính thưa thầy và xin chào tất cả mọi người. Dạ, con xin chia sẻ cái câu chuyện của con là con biết tới thiền định và bắt đầu tìm hiểu các giáo pháp của Phật thì khoảng nửa năm nay. Thì khi mà mình theo nó, mình thấy tại sao Phật nói quá đúng. Phật nói những cái điều mà ngậm lại thì nó rất là sâu và chính xác. Nhưng mà mình biết cái điều đó, nhưng bên cạnh đó mình lại không bỏ được những cái tham sân si, những cái mà dục vọng bên trong của một con người. Nhưng mà mình biết nó nhưng mà mình lại không làm được, thì chính cái điều đó làm cho mình đau khổ. Mình càng biết nhiều mình lại càng khổ nhiều. Và con có một cái niềm là muốn được đi tu, nhưng mà con còn gia đình, còn mẹ nữa. Con không biết làm cách nào để mình có thể buông bỏ. Không biết là đi tu để buông bỏ hay là mình đang cố gắng mình chống đối lại cái điều mà mình đang phải gánh chịu. Mình chối bỏ nó.
Cảm ơn bạn. Bây giờ thì chia cái câu hỏi của bạn ra làm hai phần. Phần thứ nhất đó là giữa cái mình biết được với những cái mà mình chưa thực hiện được, thì điều này rất là tự nhiên bạn. Cái bạn mới biết, cái bạn biết được chỉ là bạn mới tiếp nhận gần đây, mới tiếp thu gần đây. Còn cái năng lượng tiêu cực, cái phiền não là một cái gì đó bạn đã hình thành, rèn luyện nó mấy mươi năm trước. Thậm chí nó có trong khi bạn mới ra đời nữa. Nó có trong từng tế bào, từng hơi thở của bạn. Tại vì chúng ta là một con người, chúng ta là một chúng sanh, cho nên chúng ta phải có những cái đó. Vậy thì cái nguyên tắc đầu tiên cơ bản của việc hành thiền hay là tu tập chuyển hóa đó là bạn hãy chấp nhận cái bạn đang là. Bạn đang ở tình trạng nào, trình độ nào, hãy chấp nhận nó như vậy đi. Đó là cái bước đầu tiên. Nghĩa là nếu bạn chống lại, bạn không chấp nhận, bạn không hài lòng, bạn không thích, thì bạn lại tạo thêm phiền não, tạo thêm xung lực, bạn không thể bước tiếp được nữa. Nó y như cái câu mà tôi vừa nói với bạn trước đó. Đó là mỗi vết thương lành một nỗi vui. Thì tiến được một bước là mừng một bước. Hiểu ra được một vấn đề là mừng cho một vấn đề. Chứ đừng trông mong là mình phải đạt tới một cái đích. Mặc dầu là có nhiều khi cái đích đó mình phải mất 5 năm, 10 năm mới đạt được. Vậy thì khi bạn có được một cái thấy đúng đắn rồi, đó là một tin mừng. Đó là một thứ chánh kiến. Bạn biết được con đường rồi thì từ từ sẽ bước lên con đường mà đi. Có thể sớm, có thể muộn, nhưng bạn đã tìm ra một con đường rồi. Cho nên tôi rất thích cái câu của Thiền sư Làng Mai, đó là đã có đường đi rồi, con không còn lo sợ. Mặc dầu là bước lên con đường rồi là còn nhiều thứ phải lo lắm, nhưng mà ít nhất là mình có con đường để mình đi, còn hơn trước đó là mình không có con đường, mình rất là lo sợ. Và bây giờ có rất nhiều bạn trẻ vẫn chưa có con đường, họ đang sống trong nỗi lo sợ. Bạn đã bước một bước đi là đã có con đường. Rồi bây giờ cái phần thứ hai là làm thế nào để đi trên con đường đó nè. Bạn biết không, kể cả các vị thầy tu đã bước đi trên con đường rồi mà vẫn còn rất nhiều cái sự căng thẳng, rất nhiều áp lực, rất nhiều phiền muộn, rất nhiều khổ não, và thậm chí họ có thể sa hầm sập hố bất cứ lúc nào. Như vậy thì đã có con đường rồi mà con vẫn còn lo sợ. Nhưng mà ít nhất đây là lo sợ của một người có con đường. Nó khác với lo sợ của một người không có con đường. Một người không có con đường té xuống đứng lên không biết làm cách nào để đứng lên, không biết đi về đâu. Một người có con đường rồi té xuống biết cách đứng lên và phải biết đi về hướng nào, nên làm gì và không nên làm gì. Vậy thì trả lời cái phần 2 của câu hỏi của bạn là bây giờ bạn muốn đi xuất gia, đi tu một cách tuyệt đối như Đức Phật, tức là bạn muốn hoàn tất cái phần còn lại, đã biết rồi và mình sẽ thực hiện được những cái điều mình biết chứ gì, phải không? Nhưng mà bạn đang có khó khăn, đó là bạn có song thân. Bạn có song thân hay là bạn sống chung song thân hay là chỉ mình mẹ bạn thôi? Con có, bạn có anh chị em gì không? Người chị lớn hơn bạn bao nhiêu tuổi? Lập gia đình chưa? Vậy thì về năn nỉ chị. Nếu bạn thật sự muốn, cái điều quan trọng là bạn thật sự muốn chưa? Và bạn cần kiểm tra lại. Tại sao bạn muốn đó? Tại sao bạn muốn trở thành thầy tu? Mục đích, động cơ của bạn là gì? Nếu như bạn đã xác định được rằng là cái sứ mệnh cuộc đời của bạn là trở thành một vị thầy tâm linh, có đạo hạnh, có từ bi, có trí tuệ, có năng lực bình an để giúp cuộc đời bớt khổ. Bạn nhận ra được điều đó, bạn suy tư rất nhiều, bạn tìm hiểu rất nhiều. Và đó thường là những lúc tâm trạng bạn ổn nhất. Thì bạn hãy cứ đi theo cái thấy của mình. Còn cái khó khăn á, là cái còn lại, chúng ta sẽ có cách để sắp xếp. Cũng giống như khi mà hai bạn nam và nữ họ yêu nhau nhưng mà vì gia đình cản trở, họ hỏi tôi là bây giờ họ phải làm sao. Tôi nói vậy chứ hai bạn đã yêu nhau đủ chưa? Đủ mạnh chưa? Yêu nhau hết lòng hết dạ chưa? Họ nói yes. Thì bây giờ thì nó cưới đi. Còn cái chuyện mà người khác không đồng ý đó, mình sẽ lại lục, mình sẽ van xin, mình sẽ thuyết phục làm sao để mà mình điều hướng tư tưởng họ đi về cái hướng của mình, làm sao để họ chấp nhận mình. Mà một tình yêu chân thật nó có sức mạnh, nó sẽ làm được điều đó. Chỉ e rằng là chưa yêu nhau đủ mà đã vội cưới rồi, đã muốn người khác ủng hộ mình rồi. Người ta ủng hộ mình xong rồi hồi mình nghỉ chơi với nhau rồi mình ly dị nhau thì tội cho người lớn quá. Bạn cũng vậy, bạn đã yêu cái con đường đạo bạn đủ chưa? Tức là cái tình yêu bạn dành cho con đường lý tưởng của bạn thật sự đủ mạnh chưa? Nếu đã đủ rồi đó, cái chuyện mà thuyết phục hay là sắp đặt làm sao để có người phụng dưỡng mẹ già đó là cái chuyện kế tiếp mà bạn có nhiều hy vọng để làm được điều đó. Kể cả ngày xưa tôi đi tu, tôi có may mắn hơn bạn là tôi còn ông thân bên cạnh, tức là ba tôi và tới 5 anh chị em còn lại. Cho nên là tôi có năn nỉ các anh các chị ở nhà thế tôi để chăm sóc mẹ hay là cha. mà các anh chắc chị cũng rất là giận, không có dễ dàng đồng ý đâu, mà phải mất vài tháng sau đó, chỉ vài tháng thôi, khi tôi trở về thăm gia đình thì các anh các chị đều rất là hoan hỷ và cha mẹ lúc đó cũng rất là hoan hỷ. Vì vậy cho nên là để thuyết phục được người khác nó cũng cần cái sự nỗ lực rất là lớn. Trong đó bạn phải chứng minh cho họ thấy bạn đã chọn đúng đường. Và đôi khi nếu mà người lớn không chấp nhận á, mà bạn tình yêu bạn dành cho con đường đạo quá lớn, thì chắc là tôi cũng phải xúi bạn là nên làm đại đi. Tại vì có nhiều bạn xuất gia trong đoàn thể của tôi cũng làm đại, nhưng mà phải viết thơ, phải báo cáo sự thực tập, phải thường xuyên kết nối với cha mẹ, phải chỉ cho cha mẹ biết cái chỗ mình đang ở là ở đâu, để cha mẹ đến kiểm chứng, để xem có đời sống tu tập mình như thế nào. Sau khi họ thấy mình có hạnh phúc, sau khi họ thấy đây chính là cái nơi mà con mình có thể trở thành chính nó nhiều nhất, phát tiết ra những cái giá trị tốt đẹp nhất, thì họ để yên cho con mình ở lại để tiếp tục con đường mà họ đã chọn. Tất nhiên cha mẹ cũng rất đau lòng, nhưng mà vì thương con, tại vì cuối cùng thì cha mẹ nào cũng muốn con mình có hạnh phúc thôi. Chỉ vì cha mẹ chưa có hiểu con đường đạo mình chọn là cái gì, tương lai sẽ đi về đâu, thì mình cần phải thuyết phục người lớn. Cuối cùng đó là bạn còn thêm là có thể đưa sách, đưa băng giảng, hay là dắt mẹ tới gặp cái vị thầy nào, cái môi trường tu tập nào mà bạn chọn, để mẹ bạn có thêm cái thông tin mà yên lòng chấp nhận cho bạn. Hoặc là bạn có thể vận động chị đứng về phía mình làm đồng minh để thuyết phục mẹ. Và chị hứa là chị có lấy chồng thì chị cũng phải xin chồng chị ở lại làm rể để mà chị ở đây nuôi dưỡng mẹ cho em. Rồi sau này em tu, em có đắc đạo về em độ chị. Được không? Cảm ơn bạn.
Cho con hỏi thêm một câu nữa không ạ?
Chắc bạn gặp thầy thêm sao nhường cho bạn sau lưng. Vậy bạn chỉ được 5 phút thôi, để chúng hoan hỷ ở lại 5 phút nữa ha. Mình cũng sắp hết giờ rồi. Bạn muốn đi tu luôn nữa hả?
Dạ, mô Phật, con chào sư và con chào đại chúng. Con có một câu hỏi về đời sống của gia đình con. Con và ba mẹ con là theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy. Thì ba con mới mất gần đây. Thì di nguyện của ba con là tổ chức cái lễ tang theo truyền thống Phật giáo Theravada. Và trước khi mất thì ba con có một cái phát lên một cái tính tâm là thọ trì quy giới và quy tâm bảo quay về với Đức Phật. Thì khi ba vừa mất xong thì con có làm cái hình thức là theo Phật giáo Nguyên Thủy, thì gia đình cô chú thì không chấp nhận, và con có giải thích cho họ nghe. Thì trong cái lễ tang đó thì song hành với nhau là giữa truyền thống Nam truyền và Bắc truyền luôn. Thì con không biết nếu mà con làm như vậy á thì có trái với tâm nguyện của ba con hay không. Tại rồi thứ hai con muốn hỏi là khi mà con làm như vậy thì gia đình cô chú cho đến khi mà cái tang lễ nó hoàn thành thì không có nhìn mặt nhau, nó gây ra cái sự bất hòa, và có nghĩ là...
Tức là tang lễ đã xảy ra rồi hả?
Dạ, tang lễ nó xảy ra rồi, mới đây khoảng một tuần.
Và sự bất hòa đã xảy ra luôn.
Dạ, là họ có nghĩ là cô chú con thì theo cái quan niệm dân gian là trước đó là ông bà, sau thì cứ làm như vậy. Nhưng mà ba gia đình con thì theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, thì muốn tìm về cái Phật giáo nguyên chất, nên cái lễ tang thì nó cũng diễn ra như Chư Tăng chỉ bày, nhưng mà phía cô chú thì lại không chịu về cái vấn đề đó.
Và cuối cùng là bạn kết hợp cả hai truyền thống.
Dạ, thì xảy ra một cái sự gọi là cái sự bất hòa. Ừ. Khi tang lễ xong thì không có ai lui tới hết, và có nghĩ là mình là một cái bất hiếu.
Gì kỳ.
Dạ. Thì
đó là những người đi theo đạo Phật hết.
Dạ đúng rồi, họ theo Phật giáo Bắc truyền. Cái vấn đề con muốn đặt ra đây là sau khi tang lễ xong thì con phải làm như thế nào để gắn kết lại sợi dây thân, nối kết lại cái mối giao hảo như xưa. Ừ. Dạ con xin hết. Mô Phật, xin thầy giải đáp cho con.
Quý vị, vì nghe câu hỏi này mình cũng rút ra kinh nghiệm ha. Thứ nhất là trước khi mình chết mình đừng có di chúc gì hết nha. Bắt người ở lại làm theo mệt cho người ở lại lắm. Họ muốn làm sao họ làm. Tại vì theo cái tuệ giác của thầy là cái phần cuối đời như vậy thì nó cũng chỉ là một phần sót lại nhỏ nhoi thôi. Quá trình mình sống nó mới quan trọng. Mình tạo ra bao nhiêu nghiệp, giống như cái cây nó nghiêng về cái hướng nào rồi thì nó sẽ ngã về cái hướng đó thôi, chứ có gì mà phải lo cho quá cái giây phút cuối. Nếu có lo thì lo cho giây phút này nè. Sống cho kỹ, sống cho sâu sắc, quản chế được ba nghiệp, tạo ra năng lượng lành thì khỏi lo gì về tương lai. Cái kinh nghiệm thứ hai mình cần phải rút kinh nghiệm, đó là khi mà mình đi theo truyền thống Phật giáo đó, thì mình đừng có nên chú ý quá nhiều vào cái hình thức. Hình thức là một phần nhỏ thôi, còn cái phần quan trọng là cái tinh túy của đạo Phật. Và khi mình hiểu được cái tinh túy đạo Phật rồi thì mình không có mắc kẹt vào một số cái hình thức. Vậy thì thầy nghĩ con cũng đã làm tốt được phần nào rồi, và con đang có thiện chí muốn kết nối với mọi người nữa thì trước sau gì cũng được. Chỉ có điều rằng là con phải kiên nhẫn thôi, tại vì người lớn, sự chấp chặt của họ cũng rất là lớn, thì tất nhiên nó phải hội tụ những đức tính như là kiên nhẫn, khiêm cung, lễ độ. Đừng đề cao truyền thống nào, đừng hạ bệ truyền thống nào. Mỗi truyền thống nó có những cái hay mình cần được nêu ra, mà nêu từ trái tim của mình. Rồi mình còn giới thiệu cho các cô, các dì, các cậu những bài giảng, những quyển sách, những sự thực tập rất là hay ho của truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy. Và con chỉ làm hết cái phần của con thôi, còn cái sự chấp nhận thay đổi hay không là phần của họ. Mình không thể nào mình mong muốn, mình đã thành tâm rồi mà tại sao họ không chịu thay đổi? Tại vì họ cần một số điều kiện nữa mới thay đổi. Mà ở người lớn đó, việc thay đổi một cái nhận thức là rất là khó. Cho nên con cần phải kiên trì nhiều hơn nữa. Nhưng mà nếu mình đã kiên trì rồi mà bên kia vẫn chưa thay đổi thì thôi, thì sẽ chờ thêm một số nhân duyên khác. Mà nhiều khi những nhân duyên đó nó không thuộc về phía mình. Nghĩa là con giữ phận làm con, làm cháu, lui tới thăm viếng, hết lòng chia sẻ, hết lòng lắng nghe và chia sẻ với đúng phép của một người con, người cháu. Rồi vẫn kiên trì như vậy trong khả năng có thể. Còn bên kia có thay đổi hay không thì chắc là mình phải trông cậy vào nhân duyên. Nhưng mà ít ra con cũng đã làm hết cái phần của mình rồi. Và tuy nhiên là thầy cũng nói thêm rằng cha của con dù có di chúc là đi theo truyền thống này hay truyền thống kia, nhưng điều đó thật sự nó không ảnh hưởng đến cái sự ra đi của người. Cho nên con cũng đừng có quá băn khoăn. Như thầy nói là cái đời sống của cha con mới là quan trọng. Còn cái phần cuối cuộc đời, những cái mong muốn này kia đó, nó không có quá quan trọng. Mà nhiều khi cha con ra đi mà thấy hai truyền thống thấy vui quá. Ông nghĩ phải trước mình di chúc cũng vậy, mà nhờ không ngờ con của mình nó hiểu được, nó đưa hai truyền thống vô luôn. Tại vì Bắc truyền cũng là của đạo Phật, mà Nam truyền cũng của đạo Phật. Mà hồi nãy thầy còn bài cô là hai tôn giáo luôn nữa kìa, mới là ghê gớm. Cho nên qua câu chuyện này rồi thì mình cũng rút ra kinh nghiệm là mình đừng để sự khác biệt giữa các truyền thống, các tôn giáo nó làm thêm cái khổ đau trong cuộc đời này. Cuộc đời nó khổ quá rồi, mình đến tôn giáo để thoát khổ mà bây giờ mình bị tôn giáo làm cho mình khổ nữa thì thiệt là tệ.
Dạ mô Phật, con xin cảm ơn thầy đã trả lời cho con một câu hỏi.
Cảm ơn các bạn.
Cảm ơn sư.
Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Bây giờ chúng ta nghe ba tiếng chuông và kết thúc ha.